Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic. Tiếp đến trong một gương chứng dân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân của các nữ tu ở bang Kerala, Ấn Độ, phục vụ giúp đỡ nạn nhân lũ lụt đang sống trong các trại cứu trợ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài. Chân phúc dành cho kẻ xây dựng hòa bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nhóm khóa họp toàn thể thứ 9 tại Roma từ ngày 7 đến 9 tháng 9 vừa qua dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y Chủ tịch John O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Tham dự khóa họp có 16 thành viên đến từ năm châu, trong đó có 9 thành viên mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 17 tháng 2 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y O'Malley dòng Cappuccino nhắc lại rằng ủy ban này là một cơ quan tư vấn của Tòa Thánh. Và trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, Ngài nhấn mạnh điều rất quan trọng là phải lắng nghe những người đã bị lạm dụng, làm sao để lịch sử của họ hướng dẫn câu trả lời của giáo hội trong việc bảo vệ những trẻ vị thành niên. Đầu khóa họp, ủy ban đã nghe chứng từ của hai nữ nạn nhân đã bị giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn nhỏ. Tiếp đến, các thành viên đã thảo luận về các dự án tiên phong nhằm kiến tạo những môi trường an toàn và tiến trình minh bạch. Qua đó, các vị lãnh đạo giáo hội địa phương có thể rút ra những ích lợi từ chứng từ của các nạn nhân hầu liên tục kiện toàn việc bảo vệ và cứu vãn các nạn nhân. Từ khóa họp toàn thể thứ 8 hồi tháng 4 năm nay, các thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã tham dự hơn 100 cuộc hội luận về việc cứu vãn các nạn nhân và phòng ngừa lạm dụng. Tháng 4 năm tới, 2019, Ủy ban sẽ bảo trợ một hội nghị dành cho các vị lãnh đạo giáo hội tại Đông và Trung Âu về việc cứu vãn trẻ vị thành niên. Ngoài ra, ủy ban cũng cộng tác với các cơ cấu của Tòa Thánh trong việc giúp đỡ Đức Thánh Cha. Trong khóa họp toàn thể vừa qua, một vài thành viên của ủy ban đã được mời thuyết trình tại hai khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục mới, một do Bộ Giám mục và một do Bộ Truyền giáo tổ chức ở Roma. Sau cùng, trong tuần này, Ủy ban sẽ làm việc với Bộ Giáo lý Đức tin và Hội đồng Giám mục Italia.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ quyết liệt thi hành việc trình báo với nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo chưa bị quá thời hiệu. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức cha Felix Gemue, Giám mục Giáo phận Ban, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã trình bày biện pháp này với giới báo chí sau khóa họp của Hội đồng Giám mục tại thành phố Sengal. Cho đến nay, các vị hữu trách của giáo hội chỉ buộc phải trình báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng nếu nạn nhân cho phép. Trước đây, các nạn nhân và những người lạm dụng được khuyến khích tự mình tố giác với chính quyền. Từ nay, các vị hữu trách của giáo hội không buộc phải xin sự đồng ý của nạn nhân để tố cáo với chính quyền về những vụ lạm dụng. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, ông Becce Lobato cho biết, quyền phủ quyết của nạn nhân nghĩa là đồng ý không cho tố cáo, cho đến nay bị dư luận không cảm thông và nghĩ rằng có một ý muốn che giấu sự kiện. Đức cha Felix Gemue nói thêm rằng, nếu sự kiện lạm dụng đã vượt quá thời hạn để truy tố, thì không buộc phải trình báo với chính quyền. Theo Đức cha, chỉ có nhà nước mới có phương tiện để tiến hành cuộc điều tra đúng đắn, sử dụng các biện pháp cưỡng bách nếu cần. Năm 2017 vừa qua, có 65 nạn nhân trình báo với giáo hội tại Thụy Sĩ về những vụ lạm dụng. Con số này là một sự tăng vọt so với năm 2016 trước đó. Tuy nhiên, phần lớn những vụ tố cáo này rơi vào thời hiệu, nghĩa là không thể truy tố trước pháp luật vì đã quá thời hạn. Đức cha Gemue kêu gọi tất cả các nạn nhân hãy báo cáo và hội đồng giám mục sẽ bảo đảm sự minh bạch về vấn đề này. Theo Đức cha, sở dĩ có sự gia tăng con số những vụ tố giác là vì các giám mục kêu gọi và đã thành lập một ngân quỹ để bồi thường cho các nạn nhân đã quá hạn có thể truy tố. Ngân quỹ này hiện nay là 300.000 quan, tương đương với 266.000 euro.
Washington, một nhóm doanh nhân công giáo ở Mỹ tên là Legatus tạm thời ngưng gửi số tiền tài trợ năm nay cho tòa thánh là 820.000 Mỹ Kim. Nhóm này gồm khoảng 5.000 doanh nhân ở Mỹ. Ông Thomas Monaghan, chủ tịch nhóm Legatus cho biết, ngân khoản trên đây được ngưng gửi về tòa thánh trong khi chờ đợi tòa thánh cho biết sẽ dùng ngân khoản ấy vào mục đích nào. Trong thư gửi các thành viên của nhóm, ông Monaghan viết, dưới ánh sáng những tiết lộ và vấn nạn gần đây, chúng tôi thiết nghĩ nên trân trọng thỉnh cầu tòa thánh làm sáng tỏ việc sử dụng ngân khoản này. Ông Monaghan đã sáng lập nhóm Legatus và từng là chủ của công ty các tiệm pizza Domino ở Mỹ. Hệ thống các tiệm này được bán với giá 1 tỷ Mỹ Kim hồi năm 1998. Hồi năm ngoái, tổ chức Papal Foundation, Ngân Quỹ Giáo Hoàng, đã gặp sự chống đối của các hội viên sau khi Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu ngân quỹ này giúp 25 triệu Mỹ Kim để trợ giúp một nhà thương công giáo ở Roma bị phá sản. Họ nói rằng số tiền họ tài trợ tòa thánh là để dùng vào các việc từ thiện bác ái, chứ không phải để cứu chữa một tình trạng do sự quản lý kém hoặc do những hành động sai trái gây ra. Sau khi quỹ này than phiền, tòa thánh cho biết chỉ nhận một nửa số tiền thỉnh cầu.
Bosnan, Liên hội đồng giám mục Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể thường niên từ ngày 13 đến 16 tháng 9 tới đây tại thành phố Bosnan, Ba Lan, với sự tham dự của tất cả 45 vị chủ tịch và đại diện các hội đồng giám mục tại đại lục này. Khóa họp diễn ra tại Ba Lan theo lời mời của Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan sở tại, và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, kiêm phó chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phục hồi nền độc lập của Ba Lan sau thời kỳ bị các nước láng giềng chia sẻ. Ngoài ra, năm nay có kỷ niệm 1050 năm tòa giám mục đầu tiên được thành lập tại Bosnan. Chủ đề tổng quát khóa họp của các giám mục là tinh thần liên đới tại Âu Châu. Trong phiên nhóm đầu tiên, các giám mục sẽ bàn về đề tài Âu Châu tình liên đới trong việc huấn luyện các lương tâm và xã hội. Cha Wojciech Szatlong thuộc Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẽ trình bày một tổng hợp cuộc điều tra về các việc thiện nguyện do Liên hội đồng giám mục Âu Châu đề xướng và đang tiến hành trong những tháng này tại các hội đồng giám mục thành viên. Sau bài thuyết trình, các giám mục sẽ thảo luận trong các nhóm nhỏ trước khi họp khoáng đại. Ngày thứ hai của khóa họp, các giám mục sẽ bàn về tình liên đới ở Âu Châu và sứ mạng của giáo hội, cụ thể là tương quan giữa các hội đồng giám mục và các quốc gia Âu Châu. Trong phiên họp này, có phần trình bày của Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong phiên họp chiều ngày thứ Bảy 15 tháng 9, Tổng thống Ba Lan ông Andrzej Duda sẽ đến tham dự và gặp gỡ các giám mục. Khóa họp của các giám mục Âu Châu sẽ kết thúc với thánh lễ vào ngày Chủ nhật 16 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Bosnan. Thánh lễ này sẽ được đài truyền hình TVP3 trực tiếp trình chiếu.
Moscow, quan hệ giữa hai tòa thượng phủ lớn nhất của chính thống giáo lâm vào tình trạng băng giá, đe dọa sự hiệp nhất của toàn chính thống giáo. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là vị đứng đầu của chính thống giáo, đã bổ nhiệm hai vị giám mục đại diện ngài tại Kiev, thủ đô Ukraine, đó là Đức Tổng giám mục Daniel Zelensky của giáo phận Pamphilos đặc trách các tín hữu chính thống ở Mỹ, và Đức giám mục Hilarion Tutnik của giáo phận Edmonton bên Canada. Việc bổ nhiệm này nhắm chuẩn bị cho việc công nhận sự tự quản độc lập của chính thống Ukraine. Ngày 8 tháng 9, tại Thượng phủ Chính thống Moscow đã ra thông cáo mạnh mẽ phản đối việc làm của Đức Thượng phủ Chính thống Constantinople là một xâm phạm lãnh thổ của Chính thống Ukraine và phải chịu trách nhiệm về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Chính thống Nga cũng nói rằng quyết định của Đức Thượng phủ Bartholomaios được đề ra mà không có sự đồng thuận của Đức Thượng phủ Kirin thuộc Chính thống Nga và Đức Tổng giám mục Onufrin ở Kiev cũng thuộc Chính thống Nga. Theo lập trường này, Tòa Thượng phủ Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm các khoản giáo luật cấm các giám mục của một giáo hội địa phương không được xen mình vào nội bộ của một giáo hội khác. Theo Chính thống Nga, các hoạt động đó làm cho tương quan giữa giáo hội Chính thống Nga và Constantinople lâm vào tình trạng băng giá và tạo nên một nguy cơ thực sự đe dọa tình hiệp nhất của toàn Chính thống giáo.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 9 dành cho đài truyền hình CK1, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, ông cầu xin ơn Chúa cho giáo hội chính thống Ukraine được công nhận quyền tự quản độc lập gọi là Tomos nhờ quyết định của Tòa Thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople. Ông cũng nói, từ 300 năm nay, chính thống Ukraine chờ đợi được quyền này và qua đó trở về với giáo hội mẹ ở Constantinople. Những sự kiện trên đây cho thấy sự hiệp nhất của chính thống giáo bị thực sự đe dọa. Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople có uy thế nhất, và tuy chỉ có 4.000 tín hữu chính thống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có nhiều cộng đoàn chính thống hải ngoại thuộc quyền của Đức Thượng phụ Bartholomaios. Đằng khác, Chính thống Nga hiện nay với 90 triệu tín hữu, trong đó có khoảng 35 triệu ở Ukraine, là giáo hội đông và mạnh nhất. Một số giáo hội chính thống khác được Chính thống Nga giúp đỡ và đứng về phía giáo hội này như Chính thống Serbia, Antioquia, Georgia, Bulgaria, Ba Lan, Tiệp và Slovak. Nếu chính thống giáo bị chia rẽ thì việc đối thoại đại kết với giáo hội công giáo cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 11 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm ba nước bé nhỏ vùng Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia từ ngày 22 đến 25 tháng 9 sắp tới. Ba tiểu quốc này từng bị Liên Xô chiếm và chỉ phục hồi được nền độc lập sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1991. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco thường dành ưu tiên cho các nước nghèo và bé nhỏ, hoặc những nước được coi là thuộc vùng ngoại ô của thế giới và ba nước vùng Baltic thuộc loại này. Trước tiên là Cộng hòa Estonia, một quốc gia chỉ rộng hơn 45.000 cây số vuông và trong số 1.300.000 dân cư tại đây chỉ có 0,5% là tín hữu công giáo, tức là khoảng 6.000 người với một giám mục và 15 linh mục. Ngoài hai giáo xứ ở thủ đô Tallinn, chỉ có 7 giáo xứ tại các nơi khác trên toàn quốc. Estonia chưa phải là một giáo phận, nhưng chỉ là một miền giám quản tông tòa, được thành lập hồi năm 1924 và từ 13 năm qua do một giám mục người Pháp là Đức Cha Philip Jean-Jacques Jourdan, 58 tuổi, coi sóc. Các tín hữu công giáo tại Estonia thuộc nhiều nguồn gốc, cũng như các linh mục và nữ tu tại đây. Cả nước chỉ có 30% là tín hữu Kitô và theo thống kê mới nhất có 13,6% theo Tin lành Luther và 12,8% là tín hữu chính thống. Tại Cộng hòa Latvia hay cũng gọi là Latvia, có 1,98 triệu dân cư sống trên lãnh thổ rộng 64.500 cây số vuông. Số tín hữu công giáo tại đây là 423.000 người, tương đương với 21,4% dân số. Tin lành Luther đông hơn với 700.000 tín hữu, tức là 35%, trong khi đó chính thống có 370.000 tín hữu, 25% dân nước này không theo tôn giáo nào. Giáo hội tại Lettonia có 4 giáo phận, 8 giám mục, 169 linh mục và 99 nữ tu. Sau cùng là Lithuania, rộng hơn 65.000 cây số vuông với 2.850.000 dân, trong đó 80% là tín hữu Công giáo, 4% theo chính thống Nga và 2% là Tin lành Luther. Giáo hội Công giáo tại nước này có 7 giáo phận, họp thành 2 giáo tỉnh, Vilnius và Kaunas.
Hôm 5 tháng 9 vừa qua, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Roma và Đức ông Visvandas Kulbokas, 44 tuổi, người Lithuania, tham tán sứ thần tòa thánh tại Nga, đã trình bày tình hình và bối cảnh cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại ba nước vùng Baltic. Nhận xét đầu tiên của Đức ông là cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại ba nước này nhắm tới giới trẻ và khích lệ giáo hội địa phương hơn là quan tâm tới những quan hệ với Nga và những vụ xì căng đan về lạm dụng tính dục đang gây xáo trộn và lo âu tại một số nước như Chile, Ireland và Hoa Kỳ. Thực vậy, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland vào cuối tuần 25 và 26 tháng 8 vừa qua, vấn đề lạm dụng tính dục đã bị dư luận và giới nhà báo nói tới quá nhiều. Nhưng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ là một cơ hội để Ngài mang sứ điệp tới các vùng ven biên của Âu Châu. Ba nước cựu Liên Xô này, nay là thành phần của Liên Hiệp Âu Châu, đang chiến đấu để đạt được sự quân bình về chính trị, đương đầu với các vấn đề tài chính và tỷ lệ sinh sản quá thấp như trong một mùa đông dân số. Đức ông Kulbokas cho biết, trong số các vấn đề của xã hội tại Baltic có tỷ lệ tự tử cao, nạn nghiện rượu và xuống tinh thần, trầm cảm, lan tràn, cùng với hiện tượng nhiều người dân vùng này xuất cư với hy vọng tìm được những cơ may tốt đẹp hơn cho cuộc sống ở nơi khác. Lithuania là nước có tỷ lệ dân số Công giáo cao nhất trong ba nước Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, nhưng vẫn có những người tỏ ra nghi kỵ đối với giáo hội Công giáo cơ chế. Trong bối cảnh đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hy vọng sẽ mang sứ điệp của một giáo hội đi xa hơn chính mình, tìm đến với người trẻ, khích lệ hàng giáo sĩ địa phương không hăng say lắm. Trong những thập niên dưới chế độ Cộng sản Liên Xô, giáo hội tại ba nước vùng Baltic bị bịt miệng và không có ảnh hưởng nào trên giới trẻ, và hàng giáo sĩ được đào tạo trong bối cảnh ấy không có khả năng kiến tạo khuôn khổ cho sự tham gia của giới trẻ vào sinh hoạt của giáo hội. Đức ông Kulbokas giải thích rằng, trên toàn Liên Xô và có lẽ tại một số nước Cộng sản hoặc xã hội chủ nghĩa, các linh mục bị cấm đoán không được sinh hoạt với người trẻ. Kết quả là phần lớn các linh mục xa cách người trẻ tại Lithuania. Xét vì Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới tại Roma sẽ bàn về giới trẻ và ơn gọi của họ, nên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Baltic là một cơ hội lớn để Ngài mang lại một tinh thần hy vọng và lòng nhiệt thành đối với đức tin Công giáo tại các nước này.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là nói với hàng giáo sĩ địa phương. Theo Đức ông Kulbokas, giáo sĩ tại đây có phần co cụm vào mình, vì thế cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng nhắm khuyến khích các giáo sĩ Công giáo tìm đến và dấn thân trong lĩnh vực xã hội, kể cả với những người không Công giáo và lĩnh vực truyền thông. Theo Đức ông người Lithuania, có một sự thiếu can đảm và thiếu tinh thần tháo vát và óc sáng tạo nơi giáo sĩ vùng Baltic. Dựa trên kinh nghiệm bản thân dưới thời Cộng sản Liên Xô, Đức ông Kulbokas cho biết, trong giáo hội, một trong những hậu quả do bầu không khí mệt mỏi và thiếu hứng khởi, không những trong xã hội nhưng cả trong giáo hội, là các linh mục không quen làm việc với giới trẻ vì bị nhà nước cấm. Các kỹ năng của họ trong lĩnh vực này bị mất đi và những kinh nghiệm làm việc mục vụ với giới trẻ cũng bị suy tàn. Cảm tưởng chung của nhiều người về giáo hội tại Lettonia và đặc biệt tại Lithuania là giáo hội là một tổ chức bảo thủ, vì thế người ta hy vọng Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi các linh mục hãy liên tục canh tân bản thân trong niềm vui tươi và trình bày một giáo hội không khép kín, nhưng có tinh thần tân tiến hơn cả xã hội tại đây. Riêng về Lithuania, Đức ông Kulbokas cho biết tự do báo chí vẫn còn bị hạn chế và nền dân chủ còn tiến hành chậm chạp. Đức ông nói, Theo tôi, nền dân chủ tại đây chưa tăng trưởng và cần có một cố gắng để dân chủ hóa đất nước một cách cụ thể. Trong bối cảnh này, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được chào đón với niềm hăng say, nhất là chính quyền địa phương. Họ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ động viên dư luận quần chúng và mang lại sự lạc quan cho các nước Baltic đang phải chứng kiến cảnh tượng giới trẻ của mình đang xuất cư sang các nước Âu Châu khác.
Cách đây 25 năm, ba nước vùng Baltic đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng viếng thăm. Trong dịp đó, dân chúng đã đứng đầy đường để chào đón Ngài, và cả những người hiếu kỳ cũng hiện diện. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng diễn ra giữa lúc ba nước Lithuania, Latvia và Estonia đang chứng kiến sự thay đổi sâu rộng cả trong nội bộ giáo hội. Đức ông Kulbokas nói, lần này chắc chắn Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thấy có sự phấn khởi ít hơn và các nhóm đông người sẽ ít hơn, vì sự tham dự thánh lễ tại ba nước này đã bị giảm sút. Tiền bạc cũng sẽ là một vấn đề, như hồi đầu tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Lithuania, ông Saulius Vernelis, tuyên bố rõ ràng rằng mọi chi phí cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ được tường trình cho công chúng. Đức ông Kulbokas nói, tôi nghĩ cuộc viếng thăm này có thể sẽ ít có ảnh hưởng, nhưng tôi coi biến cố này rất là quan trọng vì nó sẽ mang lại nghị lực mới, nhất là cho giáo hội. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 9, có ký giả đã hỏi về bóng đen có thể âm hưởng trên cuộc viếng thăm tại Baltic, cụ thể là sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco và nhiều chức sắc cấp cao của giáo hội, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã bị ảnh hưởng tiêu cực do lời cáo buộc của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Mỹ, cho rằng các vị che đậy những vụ lạm dụng tính dục. Đức ông Kulbokas cho biết, báo chí Lituania đặc biệt phê bình tòa thánh và cách xử lý của tòa thánh về vấn đề này, và muốn nhấn mạnh đến những nhược điểm của giáo hội. Nhưng khác với trường hợp Ireland, các nước Baltic không bị nhiều vụ xì căng đan về lạm dụng tính dục, và giáo hội cố gắng thi hành chính sách tuyệt đối không dung thứ do Đức Giáo Hoàng đề ra. Đức ông nói, nạn lạm dụng tính dục chắc chắn sẽ không phải là một mối quan tâm chính, và những lời cáo buộc của Đức Tổng giám mục Vigano liên hệ tới Vatican và các nước Tây phương không tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi ở các nước Baltic. Dưới nhiều khía cạnh, các nước Baltic là những vùng ngoại ô theo chính sách của Đức Giáo Hoàng Francisco, ở ngoại biên của Liên hiệp Âu Châu và ngoại ô của Nga nữa. Trong số những thính giả của Đức Thánh Cha Francisco, chắc chắn là có nhiều người trẻ, những người ở ngoài lề xã hội và thất nghiệp, mang lại cho Ngài cơ hội loại bỏ những xì căng đan và trở về với những điều cơ bản. Đức ông Kulbokas nhận định rằng, tại Roma, người ta tương đối dễ hiểu ý nghĩa những gì Đức Giáo Hoàng nói, nhưng ở một nơi xa cách 2.000 cây số, thật khó hiểu điều gì đang xảy ra trong giáo hội. Trong dịp viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, dân chúng muốn hiểu tư tưởng của Ngài và điều Ngài muốn khích lệ trong giáo hội.
Theo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được phòng báo chí tòa thánh công bố, Ngài sẽ rời Roma sáng thứ Bảy 22 tháng 9 để bay tới thủ đô Vilnius của Lithuania. Khi đến đây vào lúc 11 giờ rưỡi, Ngài sẽ được chính thức đón tiếp tại phủ tổng thống, rồi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ viếng đền thánh Đức Mẹ lòng thương xót và gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa thủ đô. Chủ nhật 23 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Kaunas, thành phố lớn thứ hai của Lithuania, để cử hành thánh lễ tại công viên Santakos. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các giám mục tại tòa tổng giám mục. Ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Kaunas. Sau cùng, Ngài viếng thăm và cầu nguyện tại Bảo tàng Viện về sự chiếm đóng và đấu tranh cho tự do. Nạn nhân được tưởng niệm tại đây phần lớn là người Do Thái. Thứ hai, 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bay sang thủ đô Riga của Cộng hòa Letoni và sẽ được tiếp đón tại phủ tổng thống, gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Ngài sẽ chủ sự cuộc gặp gỡ đại kết tại nhà thờ chính tòa Riga của Tin Lành, trước khi viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe của Công giáo, và dùng bữa trưa với các giám mục tại tòa tổng giám mục. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ cảng Riga đến đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Anglona để cử hành thánh lễ. Sau thánh lễ có nghi thức dạ từ và ngài bay trở lại thủ đô Vilnius của Lithuania. Sáng hôm sau, 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thủ đô Tallinn của Cộng hòa Estonia. Sau khi gặp Tổng thống và chính quyền, ngài sẽ gặp giới trẻ tại nhà thờ Tin Lành Luther Thánh Carlo. Sau bữa trưa tại tu viện dòng Thánh nữ Brigida ở Pirithia, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô gặp những người nghèo được các tổ chức bác ái của giáo hội giúp đỡ. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở quảng trường tự do thuộc thủ đô Tallinn trước khi lên đường lúc gần 7 giờ tối để bay về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ rưỡi cùng ngày.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự dấn thân của các nữ tu ở bang Kerala, Ấn Độ, phục vụ giúp đỡ nạn nhân lũ lụt đang sống trong các trại cứu trợ.
Từ ngày 15 đến 20 tháng 8, những trận mưa xối xả như dội nước xuống toàn bang Kerala, một bang ở miền Tây Nam Ấn Độ, đã tàn phá 13 trong 14 quận của bang này. Khoảng 500 người đã thiệt mạng, cùng với hàng chục người mất tích. Hơn 1,3 triệu dân chúng phải di tản. Gần 900.000 người phải cư trú tại các trung tâm cứu trợ trên toàn bang Kerala. Giáo hội Công giáo tại Kerala đã triển khai các nhân sự của mình và mở cửa các cơ sở của giáo hội để giúp cho người dân. Toàn thể 37 giáo phận tại Kerala đã tham gia cứu trợ. 70.000 người trẻ và gần 100.000 người tình nguyện viên đã cùng với hơn 6.700 nữ tu Công giáo, 300 linh mục và hơn 300 chúng sinh tham gia giúp đỡ cho hơn 1 triệu người đang ẩn trú tại các trại cứu trợ sau trận lũ lụt tàn phá. Đây là một trong những hoạt động cứu trợ lớn nhất mà Giáo hội Công giáo tại Kerala đảm trách trong lịch sử của mình. Các nhân viên giáo hội, đặc biệt là các nữ tu, chăm sóc cho các nhu cầu của người dân trong các trại tị nạn. Các nữ tu chia thành các nhóm, cùng với các linh mục và chúng sinh, làm sạch bùn đất tại các căn nhà của người dân. Họ làm việc từ sáng cho đến chiều tối. Sir Anzil Sabatian, dòng nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu, được bổ nhiệm là cố vấn trong trại cứu trợ, cho biết thử thách lớn nhất chính là người dân không muốn trở về nhà. Họ kinh hoàng nhìn thấy những người hàng xóm hay người thân bị cuốn trôi khi đất lở, hoặc bị chôn vùi trong đất sụp. Sơ đã đi bộ băng qua những con đường bị hư hại và những dòng suối ngập nước để đến 15 trại cứu trợ giúp cho người dân. Một nữ tu khác là Sơ Chanthanya của dòng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số để an ủi và khuyến khích người dân đối diện với thực tại và tiến bước. Sơ cho biết, nhiều người dân vẫn chưa quên được cái chết của người thân, những căn nhà bị hư hại và lo lắng không biết sống thế nào trong những ngày tới. Nhiều người đau buồn vì không thể tham gia đám tang của bà con bạn bè vì đường xá hư hại, phương tiện liên lạc cũng bị ảnh hưởng. Sơ Ruby Thomas, cũng thuộc dòng nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu, cùng với các chị em cùng dòng, sắp xếp để đón tiếp 3.000 người trong 8 trại cứu trợ ở quận Copthang. Các sơ lo liệu mọi thứ cho người dân, từ thực phẩm, quần áo, kem đánh răng, đến thuốc thang và các vật dụng khác. Các sơ chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân, người cao niên và trẻ em. Các sơ cũng cố gắng giúp người dân trong các trại bắt đầu lại cuộc sống mới. Changanakeri, một khu vực đông Kitô hữu, nơi có 32 trại cứu trợ với 50.000 người di tản. 300 nữ tu của 14 hội dòng đang hết sức hướng dẫn cho người dân, vì nhiều người trong họ sau khi trở về sẽ không còn nhà cửa, và điều này có thể khiến cho họ thất vọng và ngay cả có thể tự tử. Các nữ tu khuyên nhủ họ chấp nhận những gì đã xảy ra và đồng thời cũng bảo đảm với họ rằng chính quyền và các cơ quan trợ giúp sẽ giúp đỡ họ xây lại nhà cửa. công việc cố vấn của các nữ tu tại các trại cứu giúp cho người dân vượt qua những mất mát thương tổn và hướng đến tương lai, dù họ vẫn chưa biết sẽ đi về đâu. Các sơ giúp cho người dân tị nạn có được những giờ phút giải trí thanh thản, không nghĩ đến những mất mát nữa, để họ không bị nguy hiểm rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và dần dần có can đảm chấp nhận sự thật và đứng lên để tiếp tục cuộc sống. Những người sống trong trại như sống trong một gia đình, dù họ đến từ những miền hay những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Một người dân chia sẻ, chúng tôi có cùng một lý do để vui mừng, đó là chúng tôi vẫn còn sống, dù rằng chúng tôi bị mất mọi thứ gia sản. Seliti Kopchuchira, một nữ tu dòng thánh Lakra ở Changanakeri, chia sẻ rằng tai ương đã khiến cho người nghèo và người giàu cũng xếp hàng để nhận thực phẩm và quần áo. Họ quên đi giai tầng xã hội của họ. Ở trại cứu trợ, mọi người ăn, ngủ và sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà. Sơ cũng bị ấn tượng bởi tinh thần chia sẻ khi những người ở bên ngoài trại mang thực phẩm và quần áo chia sẻ cho những người đang sống trong trại. Sơ nói, mọi người chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa ở đây. Suhama Utaman, một bà mẹ theo Ấn giáo, có hai con, đã khen ngợi sự phục vụ của các sơ. Khi bà và những người trong làng của bà được đưa đến trại, họ được đón tiếp nồng ấm. Các nữ tu đã cung cấp cho họ quần áo và các vật dụng cần thiết. Bà chia sẻ, khi tôi đến trại cứu trợ, tôi buồn rầu vì đã mất hết mọi sự. Bây giờ chúng tôi hạnh phúc vì mình còn sống.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày đề tài Chân phúc dành cho kẻ xây dựng hòa bình.
Kính thưa quý vị khán giả, Thánh Augustino đã xếp chân phúc dành cho kẻ xây dựng hòa bình như là tương ứng với ơn cao minh. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của hòa bình theo kinh thánh và truyền thống thần học tâm linh. Hôm nay chúng ta trực tiếp vào chân phúc dành cho kẻ xây dựng hòa bình. Trong khung cảnh đời sống nội tâm, hòa bình hay bình an là một mục tiêu phải nhắm tới. Ta chẳng phải đi tìm hòa bình với Thiên Chúa bằng cách tôn trọng trật tự mà Ngài đã thiết lập. Con đường dẫn tới hòa bình là sự hoán cải nội tâm, từ bỏ chính mình. Nếu muốn sống hòa bình với tha nhân, ta cần phải tạo ra hòa bình ở trong tâm hồn của mình trước. Một khi tìm được hòa bình trong tâm hồn, nghĩa là được chia sẻ hòa bình với Thiên Chúa, ta mới có thể chứa đạo hòa bình ra bên ngoài trong tương quan xã hội. Riêng một khía cạnh nào đó, chân phúc dành cho kẻ kiến tạo hòa bình gói ghém một kịch lý. Phải chiến đấu để được hưởng hòa bình. Tuy nhiên, nếu ta đặt hòa bình trong tương quan với tình yêu, công lý và sự thật, thì điều kiện đợi những kịch lý đó sẽ được sáng tỏ. Đức Kitô là người đầu tiên đã thực hành chân phúc đó. Người mang đạo hòa bình cho nhân loại qua đau khổ thập giá. Người tái lập trật tự đã bị xáo trộn do tội lỗi của con người. Mà khác, hòa bình mà người nhận được do tình yêu của Chúa Cha đang mang lại nghị lực để người đương đầu với đau khổ của thập giá. Người là con Thiên Chúa và đã trở thành con của loài người để mở đường cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, một khi để cho tình yêu và trật tự công lý chinh phục tâm hồn. Đó là lý do vì sao những người xây dựng hòa bình được kể là con cái Thiên Chúa. Ơn cao minh đưa chúng ta tới kết hiệp với Thiên Chúa nhờ hoàn toàn tuân theo ý Chúa dưới tác động của Thánh Linh. Sự hợp nhất với Thiên Chúa mang lại cho ta sự bình an và biến chúng ta thực sự thành con cái Thiên Chúa. Nhờ ơn cao minh, linh hồn nhìn tất cả mọi vật theo ánh sáng của Thiên Chúa. Được tình yêu của Chúa, linh hồn cũng muốn trở thành khí cụ hòa bình của Thiên Chúa. Đó là sứ mạng của các tín hữu, được các giáo phụ đối chiếu với các tông đồ. Sau khi lên núi Tabor và được phúc chứng kiến Chúa hiện dung, họ cùng xuống núi với Thầy, tiến đến núi Calvario để chu toàn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thực hành ơn cao minh. Cũng như đối với các ơn huệ trước, chúng ta lần lượt sắp tới khía cạnh tiêu cực và khía cạnh tích cực. Tiêu cực. Trên đây chúng ta đã thấy tấn ước đối chọi giữa cao minh theo xác thịt và cao minh theo tinh thần. 1 Cô-rinh-tô 3:1. Cao minh theo thế gian và cao minh của thập giáo. 1 Cô-rinh-tô 1:24-25. Thần học Chúa Đức tóm lại cái nghĩa xấu trái định của ân cao minh và cái tội khờ dại, bởi vì nó khóa cửa tâm hồn, không thể hưởng đến sự cao minh và tình yêu của Thiên Chúa. Sự khờ dại là một thuật ngữ lấy từ tấn ước và có thể xảy ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sách Tin Mừng Luca chương 12 câu 16-21 thuật lại sự ngôn về một người phú hộ tự mãn sau một mùa thu hoạch dồi dào. Thế nhưng Chúa lại nói, đồ ngốc, đội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm về tay ai? Người ngốc là người chỉ nghĩ tới tiện ích đời này, tiền tài, danh vọng, địa vị mà bỏ quên Thiên Chúa. Thánh Luca gốc kể lại một lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Luca 24:25. Các môn đệ bị chết là mê muội bởi vì họ không chấp nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa biểu lộ qua thập giá. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng bị cảnh cáo là ngu dại nếu họ xây nhà trên cát, khi họ nghe lời của Chúa mà không mang ra thực hành. Lời khiển trách không chỉ nhằm tới cá nhân, mà cũng có thể nhằm tới cộng đoàn. Họ xây nhà trên cát khi không mang ra thực hành những tiêu chuẩn mà Thánh Matthew đã ghi lại ở chương 18. Khi cảnh tích cực, cao minh là một ân huệ cao nhất của Thánh Linh, nhờ đó chúng ta được đưa vào chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe một vài vị thánh từ thuần lại cảm nghiệm kết hiệp đó. Tuy vậy, cũng như đối với ân huệ khác, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tâm hồn để Thánh Linh dễ dàng tác động. 1. Cố gắng nhìn mọi vật dưới nhãn quan của Thiên Chúa. Ơn cao minh đưa linh hồn vào sự hiểu biết đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tập dần dần để đi theo hướng đó. Trên thực tế, đa số chúng ta mắc bệnh cận thị, chỉ đánh giá sự vật theo tính toán tự nhiên. Bởi thế, nếu muốn bay lên cao, ta hãy chắp cánh và cái suy xét sâu xa hơn những biến cố trên đời. Kể cả những câu chuyện xem ra tiêu cực hoặc bất lợi đối với ta, Thiên Chúa mới có thể thực hiện kế hoạch của Ngài. Chúng ta nhớ lại sự tích của ông Giuse ở trong Cựu Ước. Ông bị anh em bán cho thương gia Ai Cập về lòng nguyên ghen tức, nhưng mà ông ta đã nhận ra sự xét đặt của Thiên Chúa để cứu ông, gia đình và dân tộc. 2. Chống lại sự khôn ngoan của thế gian. Trong thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, Thánh Phaolô đối chọi giữa sự khôn ngoan và điên rồ của thế gian, cũng như sự khôn ngoan và điên rồ của Thiên Chúa. Những kẻ khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì bị coi là điên rồ trước mặt thế gian. Là cái những gì mà thế gian cho là khôn ngoan thì Thiên Chúa cho là điên rồ. Quy tắc được phán đoán cứu cánh tối hậu của cuộc đời. Điều gì giúp ta đạt tới cứu cánh đó thì mới thực sự đáng được gọi là khôn ngoan. Thế cho cô bê tông đồ, chương 3 câu 15, đã vật cho thấy những đặc điểm của khôn ngoan giả. Đó là khôn ngoan của thế gian, chỉ biết báo biếu và của cải vật chất. Khôn ngoan động vật, những người chỉ tìm thỏa mãn khoái lạc nhục dục. Khôn ngoan của ma quỷ, chạy theo dân vọng. Còn sự khôn ngoan chưa ban làm cho con người thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sẽ nhiều hoa thơm trái tốt. Thư của Gia-cô-bê chương 3 câu 17. Các thánh đã đi theo con đường khôn ngoan của thập giá, con đường của từ bỏ, khiêm hạ. Đây không phải một sự lựa chọn của đương sự, mà đôi khi cũng do chính Chúa đã xếp đặt. Thánh Margarita Maria Alacoque đã chịu được nhiều hiểu lầm về phía giáo quyền vì những mặt phải mà mình nhận được. Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort cũng vậy. Người lên trong lịch sử đã gặp thấy kinh nghiệm tương tự ở nơi Thánh Phaolô như người đã kể lại trong thư gửi Cô-rinh-tô. Để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặt khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như bị một cái rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã 3 lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. 2 Cô-rinh-tô 12 câu 7 đến câu 9. Thứ ba, đừng bám víu vào những gì mà thế gian coi trọng, dù đó là những điều tốt. Khoa học, nghệ thuật, văn hóa, sự tiến bộ v.v. là những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá bám víu vào đó, thì có nguy cơ sao lãng các thực tại thần linh. Thậm chí, việc say mê học hỏi thánh khoa cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu nó khiến cho đời sống tâm linh bị chê liệt, khi miệt mài với sinh hoạt tri thức và bỏ bê việc cầu nguyện. Hãy nhớ lời Chúa dạy về điều duy nhất cần phải quan tâm, kẻo rơi vào sự cám dỗ, là lo làm việc của Chúa mà bỏ quên chính Chúa. Biết đâu, đó chỉ là cái nhãn hiệu để đi tìm cách xây dựng thành công thỏa mãn theo sở thích cá nhân, chứ thực sự không phải là phục sự Thiên Chúa. Thứ bốn, đừng bám víu vào những an ủi thiêng liêng, nhưng mà hãy tìm kiếm Thiên Chúa qua sự an ủi. Thiên Chúa muốn cho chúng ta bám chặt vào Ngài và bỏ rơi các thủ tập, kể cả những an ủi mà đôi khi ta nhận được trong lúc cầu nguyện. Dĩ nhiên, những sự an ủi đó rất quan trọng cho sự tiến bộ thiêng liêng, nhưng mà chúng chỉ là động lực thúc đẩy chúng ta đến với Chúa. Chúng ta không được đi tìm sự an ủi như là cứu cánh tối hậu của việc cầu nguyện, bởi vì chúng sẽ trở thành chướng ngại vật cho sự kết hiệp với Chúa. Vì vậy, chúng ta cần sẵn sàng phục sự Chúa đối gặp tối tăm cũng như khi được ánh sáng, khi gặp khó khăn cũng như khi được an ủi. Cần phải đi tìm Thiên Chúa của một sự an ủi, chứ không phải đi tìm sự an ủi của Thiên Chúa. Như đã nói trên đây, các vị thánh huyền bí đã trải qua con đường cao minh của thập giá, và chúng ta nói tới cuộc thánh liệt được gọi là đêm tối của đức tin. Qua chứng từ của Thánh Gioan Thánh Giá, quý của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, và gần đây của Thánh Teresa Calcutta, chúng ta biết các ngài cảm thấy sự kết hợp với Thiên Chúa, mặc dù cảm giác như là Thiên Chúa hoàn toàn vắng lặng, đêm tối dày đặc, đường hầm kim rợn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.